Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị nghe bài viết Cổ Nhạc và Tôi, rất hay, rất cảm động của giáo sư Đặng. Bích Vân xin đọc. Kính thưa quý vị, tôi xin mượn bức thư này để đưa quý vị về những ngày thơ mộng của tuổi niên thiếu, đưa quý vị về những năm tháng thanh bình, khói chiến tranh chưa lan tràn trên đất nước, và mang đến cho quý vị những giây phút chạnh lòng nhớ nhung tới những ngày vàng son thuở ấy mà nay đã ngàn trùng xa cách. Huỳnh Chiếu Đặng. Kính gửi chị Châu, không ngờ chị cũng thích bài ca vọng cổ Thoại Ba Công Chúa. Đó là một trong những bài tôi thích. Tác giả bài ca này có lẽ là người sống ở thế hệ trước viết ra, cho nên dùng nhiều câu thơ cổ rất hay, văn chương rất đúng mực. Tôi có rất nhiều tuồng tích xưa nay, do vậy tìm nhặt những bông hoa hương sắc trong một cánh đồng hoang dại như vậy rất khó. Nghĩ đến những người đồng điệu, nên tôi hái vài chùm hoa nhỏ làm thành tác phẩm CD ngày tháng cũ, gửi đến các bằng hữu gọi là chút quà Giáng sinh và mừng năm mới. Tôi có duyên với cổ nhạc miền Nam từ khi rất nhỏ, lúc còn ở làng quê hẻo lánh, làng Long Hậu, Gò Công. Thời đó, thỉnh thoảng vào những đêm trăng, người lớn hay họp nhau lại trước sân một căn nhà nào đó đàn ca tài tử. Ban ngày họ là một nông dân chất trơn chất, ban đêm họ là một đơn hùng tín oai hùng nghĩa khí, thà chết chứ không đầu giặc, là một quan vân trường ân oán phân minh, đã tha cho Tào A Mang nơi Huê Dung Đạo, cam trở về chịu chết vì tờ cam đoan trạng ký kết với Gia Cát Quân Sư. Họ cũng có thể là một đường huyền tôn đa tình thương nhớ Dung Quý Phi, hay một hạng võ oai hùng nhưng bi lụy từ biệt ngu cơ nơi miền cai hạ. Chỉ cứ thử tưởng tượng ba bốn tài tử ôm đàn thay nhau ca hát trước mấy chục khán giả già trẻ dưới đêm trăng thanh gió mát, thì sẽ thấy cái không khí thơ mộng và lôi cuốn của cổ nhạc như thế nào. Xin chỉ chớ cho là những nhân vật, những địa danh trên là xa lạ, là ngoại lai, vì người nghe đâu màng tới ranh giới quốc gia, mà chỉ chú tâm tới cái thơ, cái mộng, tới tình người, tức cái phi thường ít ai ngực dám sánh. Cũng y như mấy câu thơ sau đây trong Chinh Phụ Ngâm: Hà Lương chia rẽ đường này, bên đường trông thấy cờ bay ngùi ngùi, quân trước đã gần ngoài doanh liễu, kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương. Những địa danh ở đây hình như tạo được cái thơ mộng trong trí tưởng tượng bay bổng của mỗi người. Tôi có duyên với cổ nhạc miền Nam là vì ba tôi là người thợ duy nhất sửa hát máy cho dân chúng trong rất nhiều làng mạc xung quanh. Tôi là người mài kim hát máy mướn, mài bằng máy do ba tôi sáng chế, tuy tôi mới chừng 5-6 tuổi. Ngày xưa, kim hát máy đắt tiền, khi hát vài mặt dĩa nó cùn đi, người ta mài nhọn lại xài tiếp thay vì mua kim mới. Một hộp kim 100 cây, với đứa bé 5-6 tuổi mài cho xong cũng phải bền chí lắm. Lúc đó đâu có dĩa hát đập bồn đập bát tân nhạc, chỉ có dĩa cổ nhạc thôi. Không biết chị Châu còn nhớ tới cái loại dĩa đá to, dày và nặng bằng cái dĩa bàn lớn không? Loại dĩa đó hình như chỉ ghi các tuồng hát bộ miền Trung thôi. Sau đó thì có thêm loại hát dĩa ghi tuồng cải lương, ca vọng cổ cũng dày và nặng, nhưng không có to bằng loại dĩa đá. Tôi còn nhớ hai hãng dĩa ai cũng biết vào lúc đó là Asia và Pakilip. Còn máy hát đều mang hiệu Columbia, con chó ngồi bên cái loa, cho nên ba tôi được người ta gọi cho cái tên là ông ba Columbia. Sang qua dĩa hát tân nhạc thì đa số mỏng và nhẹ như dĩa hát 33 hay 45 ngày nay. Sau đó gia đình tôi chạy giặc lên Mỹ Tho, thì ba tôi cũng gần như là người thợ duy nhất sửa hát máy, sửa máy pickup, nghĩa là máy hát dĩa chạy điện, ở tiệm Hồng Kông Store tại Mỹ Tho. Và ba tôi cũng là một trong vài người bán dĩa hát tại đây. Tôi là người hát thử cho khách nghe trước khi mua máy hát, chứ tôi không biết hát đâu. Vì vậy nên tôi biết tuồng tích khá nhiều. Trong tất cả các tuồng tích cải lương nghe qua, tôi thích nhất là bộ bốn dĩa mang tên Hoa Rơi Cửa Phật mà tài tử Chánh, nếu tôi nhớ không lầm là Tám Thưa và Cô Tư Sạng. Văn chương thật là đúng mực, mà tài nghệ diễn xuất cũng xuất thần. Tới bây giờ tôi còn nhớ câu Vô Vọng Cổ, khi điệp lại tạ sư ông cho phép mình giả dạng vào nghe Lan tâm sự trước phút lâm chung. Ngài ôi, xin Ngài chớ quá bận tâm mà bần tăng thêm tổn đức. Ngài hãy để lại này mà lại Phật thì phải hơn. Tâm sự đôi bên bần tăng chưa hiểu hết, nhưng chẳng may đạo Huệ Minh tánh mạng khó bảo toàn. Tôi đang cố tìm lại bộ dĩa này, chắc là không gặp được. Qua bao lần bom đạn, mấy ai biết tức ngọc thương vàng. Hiện giờ người ta cũng trình diễn lại tuồng Hoa Rơi Cửa Phật, nhưng lời lẽ thô kệch, chẳng đáng nghe chút nào. Tại tôi hoài cổ hay tại con cháu ngày nay chẳng qua nổi ông cha? Có người cho cải lương là sướt mướt, là ủy mị. Điều này đúng mà sai. Theo tôi, buổi đầu các bài bản cổ nhạc thường do người có học, các ông đồ viết ra, văn chương rất phong phú và lời lẽ đẹp như một bài thơ. Nhiều người không thấy là vì có cái định kiến sẵn trong đầu, không nghe kỹ mà thôi. Như bài ca Thoại Ba Công Chúa, ít có thầy tuồng ngày nay viết nổi. Mấy bài ca vọng cổ gần đây như bản Tình Anh Bán Chiếu, bản ruột của danh ca Út Trà Ôn, tuy không văn chương như xưa, nhưng cũng tạo được cái thơ mộng của bài Đường Thơ. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Cổ nhạc chỉ có vài bài bản thôi như Vọng Cổ, Trường Tương Tư, Văn Thiên Tường, Nam Ai, Tứ Đại Oán, Khóc Hoàng Thiên, Sàng Xê. Nhưng lời ca thì thật là đa dạng phong phú. Lúc nhỏ cậu Năm tôi dạy tôi đờn cò mấy bản này, nhưng ba tôi sợ tôi mê nên không cho dạy tiếp. Số bài bản cổ nhạc giới hạn, nhưng lại hay ở chỗ cho phép người ta diễn tả tâm tư tình cảm thật là đậm đà, dễ làm người xúc động. Ngày nay tân nhạc đâu có làm được chuyện này. Bất quá chỉ tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, nghe đâu xúc động bằng tuồng Hoa Rơi Cửa Phật. Bây giờ vài nhạc sĩ tân nhạc bắt chước kiểu cổ nhạc như bản Tím Cả Hoàng Hôn hay Chưa Rồi Dậy Đi Thôi, Mua Đồ Về Nấu Canh Chua Cho Ba Mày Có Bữa Cơm Trưa, tuy diễn tả cùng tâm trạng, nghe buồn cười chứ đâu xúc động như bài ca Dạ Khúc Hoài Lang Nhịp Hai hay Thoại Ba Công Chúa. Cổ nhạc miền Nam là một bộ môn nghệ thuật rất đặc biệt, chứa chan tình người với lời ca tiếng hát y như một bài thơ. Theo tôi, hát bộ hay chèo cổ hoặc tân nhạc không có được đặc tính này nên không đi sâu được vào lòng người thưởng ngoạn. Nhưng người ta vẫn thưởng thức chúng vì cốt truyện, vì có còn hơn không, chứ không vì văn chương. Nói hát bộ không văn chương không đúng, nhưng mà cách phô diễn ước lệ bóp chết văn chương đi. Chèo cổ thì giọng hát quá cao, quá kiểu cách, không làm người nghe xúc động. Mở ngoặc, đây chỉ là ý thích cá nhân thôi, xin quý vị chớ động lòng. Đóng ngoặc. Tôi thích cổ nhạc vì nó nuôi dưỡng tâm hồn dân quê qua nhiều tang thương dâu biển. Tôi là dân ruộng, tôi biết nó tạo cho người dân thôn quê tinh thần đạo đức, cho người dân sức mạnh tinh thần để vượt qua khổ não của kiếp nhân sinh. Chị không thể tìm được một tuồng tích, một bài ca cổ nhạc đề cao người gian ác điêu ngoa. Qua bao khổ nạn oan ức, cười ngay bao giờ cũng thắng. Thầy tuồng ngày xưa theo phương châm văn dĩ tài đạo. Mặt khác, cổ nhạc tạo ra thơ và mộng. Buổi đầu lên Mỹ Tho, tôi trôi giạt cùng hết. Nhớ những đêm nằm ngủ nhờ trong tiệm may Tân Dân cách nhà thuốc Tây ông Phan vài căn, nằm bên này vườn hoa Lạc Hồng. Lúc đó vườn hoa còn là ga xe lửa Mỹ Tho. Đêm khuya vắng lặng, vừa tỉnh giấc mơ màng nghe tiếng hát máy xa xa vọng lại từ con đò neo giữa sông Cửu Long, thì không có gì thơ mộng cho bằng, hay lạ hay lùng. Văn chương cỡ tôi mà cũng không thể diễn tả nổi. Hay đến nỗi ngày nay tôi vẫn còn nhớ. Khi về ở khu chợ cá Mỹ Tho, trên nhà sàn sát bờ sông, tôi thường đi theo các bạn lang thang về vùng ngoại ô, bứt các loại dây leo cho các cái gánh hát diễn tại rạp thầy Năm Tú để được vào coi hát miễn phí. Ban ngày sân khấu dây leo chẳng ra cái chi cả, nhưng khi mở màn lên dưới nền màu thì quả thật là một khung trời thơ mộng. Nó có thể là một lâu đài tráng lệ đầy hoa cỏ xinh tươi, với nàng Tây Thi ngồi mơ màng tưởng nhớ ngày gặp Phạm Lãi ở Chữ La Thôn. Có thể là một bờ sông điều hiu, nơi Hạng Võ tự cắt đầu tặng cho ông lái đò. Hay có thể là bán lộ hoang vắng, nơi mà Lục Vân Tiên nhổ gốc cây, đánh hạ tướng cướp Phong Lai giải cứu Kiều Nguyệt Nga. Ngồi trên cánh gà ở tầng lầu, trên bệ cửa sổ, vừa ngắm cảnh trí huy hoàng của sân khấu, vừa nhìn ra bầu trời đầy sao đêm bên ngoài, thì thế giới thơ mộng của tôi thật là bao la diễm ảo. Nhớ lần đầu vào coi hát miễn phí nhờ đống bìm bìm vừa mới bứt, quên nói với ba má tôi, làm cả nhà đi tìm tò mò. Tại nhà sàn cất trên bờ sông mà tôi còn nhỏ nữa. Khi tôi về, cả nhà mừng quá chỉ rầy sơ rồi thôi, bây giờ mới biết được lòng cha mẹ. Ngày nay hàng tuần chạy xe ban đêm, mở máy hát nghe một tuồng tích ưng ý, thì khung trời thơ mộng ngày xưa lại hiện về, giúp quên đi con đường dài thăm thẳm. Đồi núi tăm tối mịt mùng xung quanh được thay bằng cảnh hoàng hôn nơi bờ suối vắng, nơi mà Lệnh Hồ Xung bị thương ngồi dựa nàng Doanh Doanh, lén nhìn mặt người ngọc phản chiếu trên dòng nước êm đềm, để mà mơ màng đếm sao trời, coi vì sao nào đã giáng trần biến thành người đẹp. Chị thấy chưa, tân nhạc cũng hay, nhưng đâu thể diễn tả được như vậy. Nhớ có lần chạy xe trong đêm tuyết xuống, cảnh vật ảm đạm tối tăm, nghe Vũ Khanh ca bài Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, cũng thấy hợp, cũng hay. Nhưng đâu thơ mộng bằng cảnh Lý Tướng Quân buổi chiều ngoài biên ải, đứng nhìn bụi cuốn nẻo đường xa mà tưởng đâu hoa mộc lan nhớ người chiến hữu, phi ngựa trở lại thăm. Đây là chút tâm sự nhỏ về cổ nhạc và tôi, còn nhiều thứ để nói, nhưng xin dừng lại nơi đây. Mùng 7 tháng Giêng năm 2003, Huỳnh Chiếu Đặng.